Chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.
Con xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Con xin chắp cầu suối từ bi muôn đời tuôn chảy, nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại lễ kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta làm lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Chúng ta có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đó là vị thầy đã hiền thân ở giữa cõi đời này, đã mở ra cái con đường giải thoát giác ngộ cho tất cả mọi người. Chúng ta cũng có một Đức Từ Phụ, một đấng cha lành. Và Đức Từ Phụ, đấng cha lành A Di Đà Phật ấy, trong cái tín ngưỡng của người con Phật từ bao nhiêu đời, đó là vì giáo chủ ở tại Tây Phương Cực Lạc, nơi lý tưởng để cho tất cả những người con Phật sống ở trong cái thế giới ta bà đau khổ này hướng vòng về ở nơi đó, nguyện sanh về ở nơi đó. Ai cho chúng ta mà không có một hình ảnh lý tưởng cho cái đời sống của mình? Quý vị, giữa bao nhiêu khổ sinh thảm tự trong kiếp người, giữa bao nhiêu cái bệnh tật ốm đau, bao nhiêu tai ương hoạn nạn mà con người đối diện hằng ngày ở trong cuộc sống, làm sao ta không có một ước mơ lý tưởng cho đời sống của mình? Đối diện với những bệnh tật đau khổ và chết chóc, ta ước mơ gì? Ta ước mơ sống không bệnh không tật, ta ước mơ sống mãi mãi, sống trường thọ. Đối diện với những tai ương hoạn nạn, từ chiến tranh khủng bố cho tới bao nhiêu những cái tai nạn ở trong đời thường, ta ước mơ gì? Ta sống không tai ương, ta sống không hoạn nạn, ta sống mà không phải đối diện với những đau khổ trong cuộc đời. Và đó chính là cái ước mơ lý tưởng cho tất cả mọi con người, không chỉ riêng để những người Phật tử mà thôi. Cái ước mơ lý tưởng đó, khi mà nó cụ thể hóa trong đạo của Phật, thì nó tạo nên một cái, xây dựng thành một cái thế giới mà ta gọi là thế giới cực lạc ở tại phương Tây. Sở dĩ gọi là cực lạc là bởi vì ở đó không còn có mảy may đau khổ nữa. Ở đó không còn phải đói khát đêm ngày. Ở đó không cần phải tranh giành kẻ này người khác. Ở đó không có những cái cảnh ganh tị đố kỵ hẹp hòi. Ở đó cũng không còn những bệnh tật, những tai ương hoạn nạn. Một thế giới lý tưởng, quý vị. Cái thế giới lý tưởng đó, trong một cái mặt nào đó thôi, thì ta có thể quan niệm tương tự như một cái thế giới mà tôn giáo Tây Phương gọi đó là thiên đường. Ở đó hoàn toàn hạnh phúc an vui. Và cùng ở trong cái thế giới cực lạc ấy của đạo Phật, chúng ta có một Đức Từ Phụ gọi là A Di Đà Phật. Và một cách nào đó, đối với một số đông Phật tử, nhất là những người Phật tử chỉ ước mơ mà không lý giải trên cái mặt lý trí thì cũng thấy rằng Đức A-di-đà ấy cũng không khác gì một đấng thượng đế để mà ban phước lành cho mình ở trong cuộc sống. Và đây là cái vị ban phước lành cho mình sau khi mình chết đi. Và rồi trong cái tín ngưỡng tịnh độ như vậy, không hiếm có những người Phật tử cứ nghĩ rằng mình cứ sống để thỏa mãn tất cả những cái dục vọng trong cuộc đời này của mình, để rồi chỉ cần khi chết niệm danh hiệu của Ngài, mà từ thân mình không niệm thì nhờ người khác niệm. Và như vậy mình được sanh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc đó cũng không khác gì trong cái tín ngưỡng của các tôn giáo hữu thần, thờ phụng một đấng thượng đế, niềm tin cầu nguyện, và cuối cùng họ nghĩ rằng chết đi mình sẽ được sinh về ở trong cái cảnh thiên đường hạnh phúc đó. Thưa tất cả đại chúng, có cái gì khác biệt giữa cái tín ngưỡng tịnh độ niệm Phật để cầu vãng sanh đối với cái tín ngưỡng cầu nguyện ở trong các tôn giáo hữu thần của Tây Phương? Thưa quý vị, có. Và cái khác đó nó hết sức là căn bản. Và đây là cái điều mà người Phật tử cần nên hiểu rõ, nên biết một điều: tất cả những cái thế giới trong quan điểm của Phật giáo, hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đó không phải tự nhiên mà có, mà tất cả đó phải được tạo dựng bằng hành nguyện của con người. Hành nguyện của chư Phật, hành nguyện của chư Bồ Tát phải được tạo dựng bằng chúng sanh ở trong cái thế giới đó. Một cái thế giới mà ở đó chúng sanh an vui, sống cuộc đời lành, không ai gian dâm, không ai bảo ác. Một cái thế giới mà ở đó con người, từ những bậc thường thiện nhân cho tới tất cả chúng sanh, đều sống cuộc đời theo thập thiện, đều bỏ ác làm lành hết cả. Sống về từ bi, sống về trí tuệ, sống về bao dung và hỷ xả. Một thế giới như vậy, đó là một thế giới cực lạc. Và cái thế giới cực lạc ở trong đạo Phật đó không phải tự nhiên mà có, mà đó là cái thế giới được xây dựng từ vô lượng các công hạnh tu tập của chư Phật, của chư vị Bồ Tát. Ai mà niệm Phật A-di-đà thì đừng quên rằng trong vô lượng kiếp Ngài A-di-đà đó, khi mà hành đạo Bồ Tát đã phát lên 48 lời nguyện, và nguyện nào cũng là nguyện để xây dựng một cái thế giới tịnh độ an vui, để mà cứu vớt tất cả chúng sanh ở trong các đường khổ đi về cái thế giới tịnh độ an vui ấy. Cho nên cái tịnh độ cực lạc ở trong cái đạo của Phật là cái tịnh độ cực lạc được xây dựng bằng các công hành tu tập, bằng từ bi, bằng trí tuệ, bằng nguyện lực, chứ không phải là cái mà tự nhiên mà có. Đó là cái điều ta phải thấy rõ. Hai nữa, không phải ta cứ niệm Phật A-di-đà như thế này, còn trong khi sống, ta cứ sống một cuộc đời buông thả theo cái dục vọng tham sân của mình, để được cuối cùng mình sanh về ở nơi đó. Không, đạo Phật không chủ trương như vậy. Ai là người muốn sanh về cái thế giới cực lạc? Ai là người muốn sống ở trong một cái thế giới mà ở đó không còn đau khổ? Mình phải từ thân mình chứ không phải ở đâu khác. Mình phải làm thanh tịnh cái con người của mình. Mình phải xây dựng cái phước lành cho con người, cho đời sống của mình. Không phải cứ sống bất hiếu với cha mẹ, hỗn hào với thầy bạn. Không phải cứ sống dối trá lọc lừa, rồi cuối cùng cứ niệm Phật là sanh về ở cái thế giới Tây Phương Cực Lạc đó. Không có như vậy. Cho nên ở trong các kinh văn căn bản của tịnh độ nói một điều rất rõ: ai là người muốn sanh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc ấy, bên cạnh cái việc mình niệm Phật trì danh để phát khởi cái niềm tin của mình, cái nguyện sanh Tây Phương của mình, còn phải từ thân, phải hiếu thảo với cha mẹ, phải biết tôn kính các bậc sư trưởng, phải biết tin kính vào ở nước Tam Bảo, phải biết bỏ ác, phải biết làm lành, như ở trong cái phần mà đảnh lễ khi niệm danh hiệu A-di-đà chúng ta mới vừa thực hiện. Phải khởi cái từ tâm vô lượng đối với tất cả chúng sanh trong đời. Phải biết xót thương những kẻ nghèo nàn, hoàng nàn tái ương, để mà đưa bàn tay ra mà cứu giúp. Mình phải tâm thường hoan hỷ bao dung trước tất cả những hạnh phúc an vui của kẻ khác. Và cuối cùng, người niệm Phật ấy phải biết buông bỏ hết tất cả mọi vướng mắc ở trong tâm của mình. Tâm của mình đấy, như Đức Phật dạy ở trong câu kinh Pháp cũ mà chúng ta mới vừa tụng đọc, cái tâm này nó cả hay lén lút chui rúc ở những chỗ tâm tối. Cái tâm này là cái xoay vần đêm ngày theo ngũ dục. Ngũ dục là gì vậy? Thưa là năm cái thứ ham muốn mà gần như con người sống ở trong đời không ai thoát khỏi nó hết cả. Quý vị cứ nhìn lại cái tâm mình đi. Năm cái thứ ham muốn mà mình thấy đó là gì? Là tài, là sắc, là danh, là thực, là thủy. Tài là tiền của. Có ngày nào mình không nghĩ tới tiền, tới bạc đâu. Nghèo mình nghĩ tới tiền của đã đành. Mà giàu mình cũng nghĩ tới tiền, tới của. Làm sao giữ được cái tiền của đó? Làm sao để mỗi ngày tiền của đó mỗi nhiều hơn lên? Làm ăn mà thua lỗ chỗ này, thất bại chỗ kia, thế là sanh tâm phiền não khổ đau. Cái tài đó, cái tiền của đó, nó quấn chặt lấy cái tâm của mình, như con rắn nó quấn chặt lấy cái con người của mình ấy. Đó là tài. Hai nữa là sắc. Cái sắc đẹp nó cũng chôn vùi biết bao nhiêu cái tâm trí của con người. Nó làm u mê cái tâm trí con người. Cứ nhìn những cái kẻ mới yêu nhau thôi thì thấy họ khổ như thế nào, thì họ vui như thế nào. Và cái khổ cái vui đó nó quay cuồng điên đảo đủ thứ hết cả. Rồi đến cái khổ của danh nữa. Danh thì danh thơm tiếng tốt. Ai nói xấu mình thì sanh tâm bực dọc. Ai khen người mình thì sướng cả ngày cả đêm. Và cứ như vậy cái tâm mình nó quay cuồng ở trong đó. Rồi tới cái việc ăn uống. Có ai mà không nghĩ tới ăn uống trong ngày, trong đêm đâu quý vị. Ăn làm sao cho ngon, ăn làm sao cho nó thỏa mãn được bao nhiêu cái ham muốn ở cái đầu lưỡi của mình. Và chính vì cái mùi vị ở cái đầu lưỡi đó mà chúng sanh ăn thịt lẫn nhau, uống máu lẫn nhau, mà không bao giờ ý thức được rằng đó là cội nguồn của tất cả những đau khổ ở trong cuộc đời này. Vì miệng ăn ta tạo ra bao nhiêu tội lỗi. Và cuối cùng là ngủ nghỉ. Tùy là ngủ, ai cũng muốn chỉ ngủ cho nhiều, sanh tâm dại đại, sanh tâm lười biếng, không bao giờ nỗ lực hành cái thiền pháp của mình. Chúng sanh cái tâm cứ quay cuồng theo ngũ dục như vậy. Và bởi vì cái ngũ dục như vậy mà con người sẵn sàng đạp kẻ khác xuống cho mình đi lên. Con người sẵn sàng bỏ tất cả những gì là lương thiện, trong sạch, đẹp đẽ để mình có thể có được tất cả những gì mình ham muốn ở trong cuộc đời này. Năm cái thứ ham muốn đó nó quấn chặt lấy tâm trí của mình cả đêm cả ngày. Năm cái thứ ham muốn đó nó trói buộc mình ở trong cái cảnh đời đau khổ như thế này. Làm sao mà mình kiểm soát được tâm đó, chế phục được tâm đó, nắm bắt được tâm đó? Thưa quý vị, khó lắm. Những cái tâm mà ham muốn nó trỗi dậy, cái tâm đó nó giống như không khí, tìm nó không ra. Mình biết rằng mình có cái tâm đó. Khi mình ganh tức trỗi dậy, khi mình nóng giận trỗi dậy, khi mình tham dục trỗi dậy, mình biết mình tham dục, mình nóng giận, mình ganh ghét. Nhưng mình nắm bắt cái tâm ganh ghét đó, nắm bắt cái tâm tham dục đó, nắm bắt cái đó thì không có dễ chút nào hết cả. Và đó là cái mà Đức Phật dạy, tâm kẻ phàm phu cái xoay vần trong ngũ dục rất khó mà nắm bắt lắm. Bởi vì cái tâm nó như vậy, phải làm sao để mình điều phục cái tâm đó. Muốn điều phục cái tâm đó, mình phải tu tập mà thôi. Người ta tu thiền chính là để điều phục tâm đó. Người ta trì chú chính là để điều phục tâm đó. Và ở nơi đây, trong cái tín ngưỡng của tịnh độ A-di-đà Phật, chúng ta dùng cái câu niệm Phật để điều phục cái tâm đó. Hãy dùng câu niệm Phật mà điều phục tâm đó. Chưa nói tới cái chuyện ngày mai, kiếp sau mình sanh về ở nơi đâu. Chỉ ngay trong cái cuộc sống hiện tại đấy, tâm mình đủ thứ lo âu, tâm mình đủ thứ sợ hãi, tâm mình đủ thứ buồn phiền. Lấy cái gì mà đối trị cái tâm đó quý vị? Ai tu thiền có thể dùng cái pháp môn của thiền để đối trị. Nhưng đa phần Phật tử tu tịnh, mình hãy dùng cái câu niệm Phật để mà đối trị. Khi tôi đang tức giận, trở về với câu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bao nhiêu cái tức giận tan biến hết. Khi tôi đang ham muốn, trở về câu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lòng ham muốn lắng xuống. Khi tôi đang sân hận, trở về câu niệm Phật, lòng sân không còn thiêu đốt lấy con người của mình nữa. Cho nên cái niệm Phật ở trong đạo của Phật trước là để đối trị với cái tâm bất hiền ở cái con người của mình. Cái tâm mà cứ đêm ngày xoay vần theo ngũ dục, theo những thứ ham muốn, sắc thanh hương vị xúc mà không một ai thoát ra được hết cả. Khi có cái tâm thân này ở trong cuộc đời, niệm Phật là để an tâm. Niệm Phật là để đối trị với cái tâm xoay vần theo ngũ dục đó. Từ đó mà sinh ra sợ hãi, lo âu, buồn khổ, ưu bi đủ thứ hết tất cả. Một trong những cái pháp môn để mình điều phục cái tâm của mình. Nhưng mà không phải chỉ chừng đó. Niệm Phật cũng là để làm gì? Để mình biết hướng cái cuộc đời của mình về nẻo lành, nẻo tốt. Nguyện sống đời lành, nguyện tránh xa đường ác. Niệm Phật để cho mình thêm cái năng lực mà bỏ ác làm lành như vậy. Và chính cái bỏ ác làm lành của mình nó mới tạo nên cái một trong ba cái nghĩa của A-di-đà là vô lượng công đức. Mình việc ác không từ, việc lành không làm, lấy đâu mà sinh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc quý vị? Làm sao để mình có thể có cái phước lành để sinh ra trong cái thế giới an vui như vậy? Nếu biết từ thân mình không bỏ ác không làm lành, nên biết một điều: khi mình đưa tay mà giúp đỡ cho một kẻ nào với tất cả từ tâm của mình đó, mình đang xây đắp cho mình một cái chỗ ngồi ở trên cái thế giới Cực Lạc. Khi mình hiếu thảo với cha mẹ, khi mình biết thương xót đồng loại, là mình đang xây một cái viên gạch ở trong cái thế giới Tây Phương Cực Lạc đó. Bởi vì nghĩ cho cùng, thế giới đó mà Cực Lạc, nơi mà mình sẽ sinh về, thế giới đó vừa là thành tựu từ cái hành nguyện của chư Phật Bồ Tát, mà cũng là cái để cho mỗi chúng sanh đóng góp vào ở trong cái thế giới đó. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là như vậy, không phải tự nhiên mà có. Nó được xây dựng từ bao nhiêu hành nguyện tu tập, xây dựng từ từ bi, từ trí tuệ, xây dựng ở đến mỗi chúng sanh cùng với chư Phật Bồ Tát ở trong đó. Cứ tưởng tượng rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc đó như cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây, có những bậc minh quân, có những người phụ tá, tất cả đều đức độ, tất cả đều đạo hành, tất cả đều không một ai làm việc ác hết cả. Rồi ở trong cái cõi nước đó, tất cả mọi người ai ai cũng sống cuộc đời theo năm giới, ai ai cũng biết bỏ ác, ai ai cũng không bao giờ làm một việc tổn hại tới bất cứ ai hết. Một thế giới như vậy, thế giới thanh bình, thế giới an lạc. Và vì vậy mà cái thế giới đó cần sự nỗ lực đóng góp của tất cả mọi người. Cứ tưởng tượng rằng trong một cái thế giới như vậy, tự nhiên còn cái thằng ăn cướp, làm sao yên ổn được quý vị? Trong cái thế giới như vậy, có một kẻ đi giết người, làm sao thế giới đó trở thành yên ổn được quý vị? Cho nên cái chỗ khác biệt trong cái tín ngưỡng tịnh độ của Phật giáo với các tôn giáo hữu thần của Tây Phương chính là ở cái chỗ người Phật tử không phải đợi đến ngày mai mới vãng sanh về đó, mà ngay khi mình sống trong cái thế giới ta bà đau khổ này, ngay khi mình va chạm với bao nhiêu những điều bất toàn ở trong cuộc sống này, những thương những ghét đủ thứ này, mình bằng từ bi, bằng trí tuệ, bằng nguyện lực, mình đã bắt đầu xây dựng cho mình cái thế giới Tây Phương Cực Lạc đó. Niệm Phật A Di Đà để cho tâm của con cường an vui. Niệm Phật A Di Đà để cho con có cái tâm nhu hòa nhẫn nhục. Niệm Phật A Di Đà để cho con nỗ lực tinh tấn trên cái con đường bỏ ác làm lành. Niệm Phật A Di Đà để cho cái tâm con được an định. Niệm Phật A Di Đà để cho cái trí tuệ của con bừng sáng. Niệm Phật A Di Đà cuối cùng để cho con được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thưa quý vị, cái khác biệt nằm ở cái chỗ đó. Người Phật tử không ngồi đó đợi đến khi chết niệm Phật A Di Đà, không ngồi đó đợi đến khi chết mời thầy niệm Phật cho mình để mình vãng sanh. Không, cái vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Đức A Di Đà đưa tay tiếp độ, nhưng chính bản thân của mình ngay trong cái thế giới ta bà đau khổ này cũng phải biết bỏ ác làm lành, cũng phải tạo đủ tất cả các nhân duyên tốt đẹp như kinh A Di Đà dạy. Nếu như mình không đủ thiện căn gốc lành, nếu mình không đủ phước đức tức là bỏ ác làm lành. Nếu mình không đủ nhân duyên, tức là thường kết duyên lành với những đạo tràng tu tập, thì đâu dễ gì chết mà sanh về cái thế giới đó đâu quý vị. Bởi vì nghĩ cho cùng, sanh về thế giới đó hay không, tất cả cũng ở đến con người của mình, và đặc biệt ở đến chính cái tâm của mình đó. Một con người mà sống đêm ngày quay quần theo ngũ dục, để được cuối cùng trước khi chết, Phật ở đâu mà nhớ nổi. Lúc bây giờ chỉ còn nhớ miếng ăn, chỉ còn nhớ tiền tài, chỉ còn nhớ của cải, chỉ còn nhớ những người thương kẻ thù mình bỏ lại trong cuộc đời này thôi. Chỉ những cái đó, nó đã quay cuồng cái tâm tức của người chết, làm sao sanh về thế giới cực lạc, làm sao thấy Đức Phật A Di Đà đưa tay mà tiếp dẫn mình được đâu quý vị. Cho nên ai muốn sanh về cái thế giới lý tưởng hạnh phúc an vui, không mảy may đau khổ ấy, thì ngay ở trong cái thế giới ta bà này, mình phải bỏ ác mà làm lành, mình phải biết hành trì tu tập để tạo những nhân duyên tốt đẹp cho đời sống của mình. Và chỉ có như vậy mình mới có thể thành tựu được cái ước nguyện sanh về thế giới Tây Phương cực lạc ấy. Và đó chính là cái chỗ rất là khác biệt căn bản trong cái tín ngưỡng tịnh độ và cái tín ngưỡng cầu nguyện của các tôn giáo khác. Có một nhà nghiên cứu học Phật Nhật Bản từng đặt ra một câu hỏi này cho những người tu tịnh độ. Đó là một hôm, nếu như quý vị đi trên một dòng sông và thấy một kẻ sắp sửa chết đuối, quý vị làm gì? Quý vị sẽ nhảy xuống để cứu người đó lên, hay là quý vị cứ đứng ở trên bờ sông chắp tay mà niệm Phật để cầu cho kẻ đó mau mà sinh về thế giới Tây Phương cực lạc? Phải thấy rõ cái điều đó để mình hiểu được rằng cái tín ngưỡng tịnh độ của Phật giáo không phải là bỏ quên cái thế giới này, không phải là quay lưng lại cái thế giới này. Không, mình vẫn đang sống nơi đây, vẫn sống trong cái thế giới hiện thực đầy những khổ đau này đấy. Và chính mình, chứ không phải ai khác, làm cho cái thế giới này tốt đẹp hơn. Khi mình làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, thì cái chỗ của mình trên cái thế giới cực lạc càng được vững chãi hơn. Đó là cái chỗ khác biệt. Cho nên Phật tử tu tịnh độ, tu niệm Phật, nhưng nhớ đừng bao giờ bỏ quên cái thế giới ta bà mình đang sống ở nơi đây. Mình vẫn còn đó có cha có mẹ, mình vẫn còn đó có vợ có chồng có anh em, mình vẫn còn đó cả một cái xã hội đang đối diện với biết bao nhiêu vấn đề, và chính mình phải gọt tay vào để giải quyết những vấn đề đó cho con người ở trong cái thời đại này đây. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthiện.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.